truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 29 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Ngày Chủ nhật đỏ 2018 hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi được tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp. Tại ngày hội, sinh viên các trường Đại học Y Dược, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Khoa học đã hiến trên 850 đơn vị máu để phục vụ điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán.
Xác định công tác cải cách hành chính là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, phường Phú Xá đã có nhiều cách làm hay sáng tạo trong thực hiện công tác cải cách hành chính để mang đến sự hài lòng cho người dân. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo phường Phú Xá. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 28 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố và lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố Thái Nguyên đã nghỉ hưu trên địa bàn. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo đã nghỉ hưu, có đồng chí Phạm Xuân Đương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Đồng chí Lương Đức Tính, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Đồng chí Dương Ngọc Long, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, nguyên Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, cùng các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, nguyên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo các phòng ban ngành đơn vị của thành phố Thái Nguyên đã nghỉ hưu trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2017. Theo đó, năm 2017, thành phố đã hoàn thành xuất sắc và đạt nhiều chỉ tiêu nổi bật như kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, công tác thu hút đầu tư phát triển thành phố có bước tiến bộ vượt bậc. Thu ngân sách năm 2017 đạt 2.732 tỷ đồng, bằng 243,3% kế hoạch tỉnh và bằng 223,05% kế hoạch thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 6.150 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch. Các đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020 được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Thành phố đã tổ chức thành công lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, những kết quả chung mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đạt được có sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố giai đoạn 2016-2020, cũng như nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Để thực hiện thành công các nhiệm vụ chỉ tiêu và kế hoạch đã đề ra, cũng như thực hiện thắng lợi chủ đề của năm 2018, Đảng bộ thành phố đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm, 11 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm giải pháp để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thành công các nhiệm vụ chỉ tiêu của toàn Đảng bộ. Thay mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, đồng chí Phạm Xuân Đương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đạt được trong năm 2017. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong các năm tiếp theo, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của kế hoạch 5 năm 2016-2020. Đồng thời tin tưởng rằng với sự quyết tâm đoàn kết, sự chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp đồng bộ đã đề ra, Đảng bộ chính quyền thành phố sẽ sớm khắc phục được những tồn tại, hạn chế, tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, phát triển toàn diện, đưa thành phố Thái Nguyên xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của vùng núi Trung Du phía Bắc. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đồng chí Đoàn Thị Hảo đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ. Chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.
Ngày 28 tháng 1 tại Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với thành đoàn tổ chức chương trình Xuân yêu thương số 3. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã đến dự. Tại chương trình đã có 109 xuất quà với tổng trị giá gần 55 triệu đồng được trao cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 7 xã phường phía Tây thành phố, gồm Thịnh Đán, Thịnh Đức, Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Quyết Thắng và Sơn Cẩm. Chị Nguyễn Thị Kim Hoàn, mẹ của cháu Đỗ Nguyễn Hiền Thảo, học sinh lớp 1E, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, là một trong những học sinh nghèo vượt khó được nhận quà trong dịp này, xúc động nói.
Gia đình cảm thấy rất là xúc động và cũng biết là cái chương trình này nó mang một ý nghĩa nhân văn rất là lớn. Mặc dù là chút quà nó không lớn nhưng nó cái nguồn động viên rất là về mặt tinh thần ấy, thì lại rất là lớn đối với các phụ huynh, các gia đình chính sách, các gia đình có công và cũng gia đình cán bộ công chức cũng như là các em học sinh nghèo vượt khó. Tôi cũng mong rằng là chương trình này được hàng năm tổ chức thường xuyên và nhân rộng hơn nữa. Xin cảm ơn các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, xin cảm ơn ban tổ chức và tất cả những tấm lòng nhân ái.
Nguồn kinh phí tổ chức chương trình được trích từ những hoạt động hội chợ, nghệ thuật, gây quỹ ủng hộ người nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên do Liên đoàn Lao động và Thành đoàn tổ chức nhằm giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn. Được biết, chương trình Xuân Yêu Thương sẽ được tổ chức 5 số và sẽ có khoảng 600 xuất quà được trao cho các hộ nghèo tại các xã phường trên địa bàn thành phố.
Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho người nông dân, góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích, năm 2017, Trạm Khuyến Nông thành phố đã mở được 77 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 5.700 lượt người tham gia. Trong tổng số 77 lớp thì có 50 lớp tập huấn về kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa, cây trồng và rau màu cả 3 vụ. Trên 27 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản. Cùng với việc triển khai mạnh mẽ các lớp tập huấn để người dân được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, trạm còn cử cán bộ kỹ thuật tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ do ngành triển khai như sản xuất chè và rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chăn nuôi gà, lợn an toàn sinh học, kỹ thuật phòng chống rét cho đàn trâu bò, nâng cao kỹ năng làm công tác khuyến nông. Từ đó cán bộ khuyến nông sẽ triển khai hướng dẫn người dân áp dụng vào sản xuất tại gia đình. Thời gian tới, trên cơ sở từ những kiến thức chuyển giao và được bà con nông dân áp dụng thực hiện thành công, trạm tiếp tục nghiên cứu, rà soát tùy vào tình hình thực tế của mỗi địa phương để tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh việc đưa các giống cây con mới cho người dân áp dụng vào sản xuất tại gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình.
Sáng 27 tháng 1, tại showroom chăn ga gối đệm Hanvico Uân Nga ở địa chỉ số 357, đường Cách mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, nhà phân phối chăn ga gối đệm Uân Nga tổ chức trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng trong chương trình khuyến mại chào đón xuân mới 2018. Trước đó, từ ngày 25 tháng 12 năm 2017 đến ngày 27 tháng 1 năm 2018, công ty Hàn Việt phối hợp với nhà phân phối chăn ga gối đệm Uân Nga thực hiện chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng lớn nhất trong năm với tổng mức giải thưởng lên tới 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm may mắn. Sau hơn một tháng thực hiện, chương trình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng với trên 1.500 phiếu bốc thăm may mắn được phát ra. Tại chương trình đã có 10 khách hàng may mắn trúng giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanvico Golden, 5 khách hàng may mắn trúng giải 3, mỗi giải 1 chăn đông Hanvico Golden, 3 khách hàng trúng giải nhì, mỗi giải 1 bộ ga gối Hanvico Golden, 2 giải nhất, mỗi giải đệm Hanvico Golden 1,6m đã thuộc về bà Vũ Thị Luyến ở tổ 6 phường Tân Thịnh và chị Nguyễn Phương Thùy ở phường Đông Bẩm. Giải đặc biệt là chiếc TV Sony Bravia 40 inch đã thuộc về khách hàng Hoàng Thị Mai ở phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, nhà phân phối chăn ga gối đệm Uân Nga đã tặng 6 chiếc chăn đông Hanvico cho 6 gia đình thuộc diện hộ nghèo của phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.
Sáng 27 tháng 1, tại trung tâm tổ chức hội nghị tiệc cưới Royal Blade Việt Phượng, công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đã tổ chức hội nghị tri ân khách hàng năm 2017. Năm qua tiếp tục là một năm thành công của công ty trong hoạt động kinh doanh ở các lĩnh vực thiết bị y tế, thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng với 10 nhà thuốc, hơn 20 cửa hàng chuyên về sữa bột dinh dưỡng và nhiều đại lý cộng tác viên trên toàn quốc. Ước tính doanh thu của công ty đạt trên 50 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 50 nhân viên với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một tháng và tiếp tục là đơn vị dẫn đầu của khu vực miền núi phía Bắc về cung cấp các sản phẩm dành riêng cho người tiểu đường, huyết áp, béo phì, người cao tuổi. Để phát triển và đa dạng các lĩnh vực kinh doanh, năm qua công ty đã mạnh dạn đầu tư thêm một số lĩnh vực mới như cà phê, cơm văn phòng, quần áo thời trang và cũng đã gặt hái được thành công bước đầu. Tại hội nghị, công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đã tặng 2 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng một suất cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tôn vinh gần 100 khách hàng tiêu biểu và thực hiện chương trình bốc thăm may mắn dành cho tất cả các khách hàng tham dự.
Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị đăng cai Ngày hội Hiến máu Chủ nhật đỏ năm 2018 tại Thái Nguyên, nằm trong chuỗi Ngày hội Hiến máu tình nguyện do báo Tiền Phong phát động trên toàn quốc, với mục đích và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngày 28 tháng 1, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, báo Tiền Phong phối hợp cùng Đoàn Trường Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Ngày hội Chủ nhật đỏ 2018 với sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên, đoàn viên thanh niên, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Dù thời tiết mưa khiến cho cái lạnh càng tê tái, nhưng không vì thế mà trì hoãn được nghĩa cử hiến máu cao đẹp của sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên. Ngay từ sáng sớm, rất nhiều sinh viên đến nhà giáo dục thể chất của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên để đăng ký và hiến máu. Em Nguyễn Minh Quang, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên chia sẻ, lần đầu đi hiến máu hồi hộp, sợ nhưng cũng háo hức. Sau lần đó, cứ có dịp hiến máu là em tham gia như một thói quen. Nhìn cái kim to hơi sợ một chút, nhưng thực sự là không vấn đề gì. Em cũng chưa thấy sức khỏe bị ảnh hưởng khi hiến máu.
Em muốn có giúp một sức nhỏ của mình, một ít máu thôi ạ, để cho những người bệnh đang trong bệnh viện, đang cần rất là cần máu.
Trao đổi với ông Lê Minh Toản, Ủy viên Thường trực Ban Biên tập, Tổng Thư ký báo Tiền Phong cho biết, chúng tôi muốn lan tỏa tình thiện nguyện, một dòng máu yêu thương nhân ái. Tuổi trẻ ở khắp nơi trên cả nước đang hưởng ứng tinh thần đó. Ngay từ năm đầu tiên, Chủ nhật đỏ chúng tôi đã đưa ra thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi. Nhưng qua mỗi năm, giá trị nhân văn đó, nó càng được bồi đắp đong đầy tình yêu thương và còn có ý nghĩa lớn hơn thông điệp đầu tiên mà báo Tiền Phong đưa ra. Về phía Đại học Y Dược Thái Nguyên, việc tổ chức chương trình không ngoài mục đích tạo điều kiện cho những người hiến máu tham gia hiến máu tình nguyện để giúp đỡ cho công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán 2018 tại các bệnh viện khu vực miền Bắc. Để góp phần làm nên thành công cho ngày hội, nhà trường, đặc biệt là đoàn thanh niên nhà trường, đã tích cực vận động tuyên truyền sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn, nhất là đối với các bạn đoàn viên thanh niên trong Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần phát triển phong trào tình nguyện, phát huy tấm lòng nhân ái của sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Anh Nguyễn Quang Đông, Bí thư Đoàn Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên chia sẻ.
Và để chuẩn bị cho chương trình này, đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược đã tích cực hưởng ứng. Và đến ngày hôm nay, khi mà sự kiện đang diễn ra thì như các bạn đã thấy, đông đảo đoàn viên, sinh viên đã tích cực tham gia vào ngày hội hiến máu. Và chúng tôi tin tưởng rằng những giọt máu của các bạn sinh viên ngày hôm nay sẽ được sử dụng cứu giúp cho những bệnh nhân, đem lại cái Tết đầm ấm trong dịp Tết năm 2018 này.
Trong những năm gần đây, Thái Nguyên là tỉnh đã thực hiện tốt chương trình hiến máu tình nguyện. Năm 2017, phong trào hiến máu của tỉnh Thái Nguyên đã thu về 27.000 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân tại tỉnh và các địa phương lân cận. Ông Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội Giáp đỏ tỉnh Thái Nguyên cho biết, cùng với lễ hội Xuân Hồng, ngày Chủ nhật đỏ là một trong những điểm nhấn hết sức quan trọng, góp phần vận động tuyên truyền tiếp nhận lượng máu hiến đáp ứng nhu cầu máu vào dịp Tết Nguyên đán. Ông Duệ cho biết thêm.
Ngày Chủ nhật đỏ tại Thái Nguyên lần thứ 10 thì có thể đánh giá là thành công tốt đẹp. Đến thời điểm này thì có rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên, rồi là các nhà tài trợ đến ủng hộ chương trình Và chúng tôi nghĩ rằng là với cái sự phối hợp chặt chẽ đó thì cái chương trình ngày Chủ nhật đỏ tổ chức tại Thái Nguyên và cái chuỗi ngày hưởng ứng cái chương trình Chủ nhật đỏ diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ thành công tốt đẹp.
Có thể nói ngày Chủ nhật đỏ 2018 được tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp. Ngay trong ngày 28 tháng 1, sinh viên Trường Đại học Y Dược, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Khoa học đã hiến trên 850 đơn vị máu chuyển đến các cơ sở y tế để kịp thời phục vụ điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, Đại học Y Dược đã hiến được 760 đơn vị máu, dẫn đầu đợt hiến máu Chủ nhật đỏ 2018 trong khối các trường học tại Thái Nguyên. Trong số những sinh viên có mặt tại Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên tham gia hiến máu, có nhiều sinh viên đã hiến máu đến lần thứ 5, thậm chí là lần thứ 10. Song với họ, điều này như một thói quen, không có gì to tát. Nhưng với những người cần máu, có lẽ đó là một sự cao cả, sự cho đi để nhận được nhiều hơn. Đó chính là nền tảng để thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng và có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở phía nam thành phố, thời gian qua, Phú Xá nổi lên là một trong những địa phương dẫn đầu thành phố về công tác cải cách hành chính trên địa bàn, được các cấp ngành đánh giá cao và nhân dân ghi nhận. Để hiểu rõ hơn về những kết quả cũng như cách làm của phường Phú Xá, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trương Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phú Xá về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.
Vâng, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa ông, thời gian qua, Đảng bộ phường Phú Xá đã coi công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ phường về xây dựng và phát triển địa phương. Vậy xuất phát từ đâu mà địa phương lại quyết tâm đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính ạ?
Công tác cải cách hành chính là một trong những công tác rất quan trọng. Mục đích là để làm tốt công tác phục vụ cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, đơn vị đến làm việc. Cái thứ hai nó có ý nghĩa là tăng cường cái công tác quản lý của nhà nước, đảm bảo độ chính xác cao. Trong thời gian vừa qua, thì Đảng ủy phường Phú Xá đã chỉ đạo chính quyền cùng với Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền để về xây dựng cơ sở vật chất cho phục vụ công tác cải cách hành chính.
Vâng, được biết, chú trọng đến xây dựng cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện thành công cải cách hành chính. Hiện nay, Phú Xá là một trong những số ít đơn vị cấp phường xã có trụ sở làm việc của bộ phận một cửa khang trang hiện đại. Vậy việc xây dựng trụ sở một cửa đã được phường thực hiện như thế nào, trong khi ngân sách của thành phố và điều kiện địa phương còn nhiều eo hẹp?
Phường Phú Xá trước đây thì do cái cơ sở vật chất rất khó khăn, có một cái nhà 2 tầng đã xây dựng rất lâu, cho nên cái vị trí để làm cái công tác tiếp dân rất là khó khăn, đặc biệt là cái bộ phận một cửa, diện tích không đủ, gian phòng làm việc thì rất nhỏ, cơ sở vật chất thì thiếu thốn. Do vậy, với cái quyết tâm rất cao, nên Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban dân phường và huy động sức mạnh của toàn dân cũng như các doanh nghiệp ủng hộ chung tay để xây dựng và một cái nhà một cửa thật khang trang và đủ cái điều kiện để phục vụ cho nhân dân theo tiêu chuẩn cải cách hành chính hiện nay. Đảng ủy cũng chỉ đạo Ủy ban dân phường tập huấn, bồi dưỡng, tổ chức xếp sắp cho cái đội ngũ làm công tác một cửa, đảm bảo được cái tư cách, thái độ, ý thức trách nhiệm trong quá trình tổ chức phục vụ tại bộ phận một cửa cho nhân dân.
Thưa ông, trong 3 năm trở lại đây thì Phú Xá có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tiết kiệm được thời gian và công sức đi lại của người dân khi đến phường thực hiện các thủ tục hành chính. Ông có thể chia sẻ một số cách làm tiêu biểu mà địa phương đã và đang thực hiện.
Để đổi mới cái công tác cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân phường đã nhiều năm và trước đây đã ra quyết định chỉ đạo cho các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố thành một hệ thống tổ chức báo cáo hàng tuần vào chiều thứ 6 để làm cơ sở cho lãnh đạo Ủy ban Nhân triển khai nhiệm vụ vào sáng thứ 2 hàng tuần, giải quyết dứt điểm, giải quyết ngay tất cả mọi vụ việc và những cái vướng mắc cho nhân dân, không để tồn tại để trở thành những cái dư luận hoặc những điểm bức xúc hoặc điểm nóng trong địa bàn của phường. Thế và với cái chế độ đó thì từ những năm trước đây thì Ủy ban Nhân phường Phú Xá đã chỉ đạo cái công tác cải cách hành chính, nắm bắt quản lý nhân khẩu, hộ khẩu đến từng tổ nhân dân cùng với cảnh sát khu vực và tổ trưởng dân phố sau khi đã thống nhất báo cáo thì ủy ban dân phường nắm. Từ chỗ nắm đó thì sau khi xác nhận thì ủy ban dân phường đã giảm bớt được cái thủ tục hành chính cho nhân dân khi ra xác nhận hộ khẩu, không cần phải mang hồ sơ hộ khẩu ra để làm căn cứ xác nhận nữa. Đây là một những vấn đề mà được nhân dân đồng tình ủng hộ rất cao.
Vậy thì từ những kết quả đã đạt được, địa phương sẽ làm gì để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, mang đến sự hài lòng cho người dân và góp phần vào sự phát triển của địa phương cũng như của thành phố Thái Nguyên?
Tới đây thì Đảng ủy đang chỉ đạo Ủy ban dân phường tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính và về thủ tục hành chính một cửa và một cửa liên thông để đảm bảo được theo cái tiêu chuẩn ISO 9001-2015.
Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018. Phần còn lại, đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng. Là đảng cầm quyền duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua, đảng ta đã rút ra những kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng đảng sau đây. Thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn và không ngừng nâng cao tầm tư tưởng và trí tuệ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt phương châm, nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không đa nguyên đa đảng. Đảng phải được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đổi mới công tác xây dựng đảng, phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc khác, giữ vững kỷ cương kỷ luật. Chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng. Đảng phải được đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, nhất là phương thức lãnh đạo nhà nước, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Tích cực xây dựng đảng ta trong sạch vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Những thắng lợi giành được trong 88 năm qua kể từ ngày có đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của đảng ta và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước ta tiến lên phía trước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đảng ta đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được đẩy mạnh, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Xây dựng đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng. Công tác xây dựng đảng được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của đảng. Tiếp theo, cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng theo nghị quyết Trung ương 6 lần 2 khóa 8. Đảng ta ban hành chỉ thị số 06 CTTU ngày 7 tháng 11 năm 2006 về tổ chức cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 03 CTTU ngày 14 tháng 5 năm 2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 ngày 16 tháng 1 năm 2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Nghị quyết Trung ương 7 khóa 11 ngày 3 tháng 6 năm 2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 ngày 30 tháng 10 năm 2016 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Sau thời gian triển khai thực hiện, các cấp ủy đã quan tâm phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ. Việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã chuyển biến rõ nét. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm với công việc được giao của cán bộ được nâng lên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác phòng chống tham nhũng có chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả. Niềm tin của cán bộ và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao. Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, hướng tới tương lai tươi sáng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái, sáng suốt lãnh đạo toàn dân tộc, trước mắt thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2015-2020 mà nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng đề ra. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Thực tiễn 88 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng Quang Vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường và rét. Hôm nay, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xảy ra rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất đo được sáng nay tại Định Hóa là 10,9 độ C, tại Thái Nguyên là 10,7 độ C. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau có khả năng được tăng cường liên tiếp vào đêm 30 tháng 1 và ngày 2 tháng 2, các khu vực trong tỉnh trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 12 độ C, vùng núi từ 9 đến 11 độ C. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 1 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 14 độ, độ ẩm không khí trung bình 63-68%, trời rét hại. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 14 độ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, trời rét hại. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, trời rét hại. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 14 độ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, trời rét hại.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.